Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh, và chúng ta hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh vận hành trong giờ nhóm trong giờ phút này. Và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày tuôn đổ qua giờ nhóm của chúng ta và trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Giờ này chúng ta xin Chúa để làm cho lòng của chúng ta được trống không. Và nếu lòng của chúng ta trống không thì Chúa Ngài sẽ đổ đầy. Và ở đây chúng ta sẽ cùng nhau để được học lời Chúa. Và hôm nay chúng ta học bài trong chủ đề đó là tiếng kêu trong đồng vắng. Và Kinh Thánh Matthew đoạn 3 câu 1 đến câu 2, Luca đoạn 1 câu 5 cho đến câu số 15. Thì bây giờ xin tất cả anh chị em của chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh ra. Và dựa trên lời của Chúa, tôi xin đọc hai câu Kinh Thánh rất là quan trọng để cho chúng ta biết được rằng không phải là chúng ta chỉ nghe mà chúng ta là những người có thể rờ, có thể nếm được lời của sự sống. Vì hôm nay chúng ta không phải là học Kinh Thánh mà chúng ta được ngồi vào bàn với Chúa để ăn những món ngon vật lạ từ nơi bàn của Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Và không những vậy, chúng ta còn được thông công với Ngài, được tương giao với Ngài. Vì khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta được thông công hay là tương giao với Chúa. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh có nghĩa là chúng ta cũng được thông công, tương giao hay là nối kết với Ngài. Cho nên đây là điều rất là quan trọng. Và xin anh chị em mở ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 1, và anh em mở ra để chúng ta có thể gạch những cái chữ quan trọng ở đây. Và chúng ta sẽ gạch cái chữ điều có trước hết. Chúng tôi đã nghe, mắt đã thấy, đã ngắm, tay đã rờ về lời sự sống. Câu 3. Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe truyền cho anh em, hầu cho anh em được giao thông với chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, với con Ngài. Thì đây, qua hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết tầm quan trọng khi chúng ta học lời Chúa và chúng ta được tiếp xúc với lời của Đức Chúa Trời. Và đây là thời điểm lời Chúa rất là cần. Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nó ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta được sống bởi lời của Chúa, được rờ, được nếm, được chiêm ngưỡng về lời của sự sống. Cho nên chúng ta đang bước vào trong lời của sự sống để được tương giao với Ngài, để được nối kết với Ngài, để nhận lấy quyền năng sự sống từ nơi Ngài, và lòng của chúng ta được nối kết với dòng sông sự sống từ thiên đàng. Đây là giờ rất quan trọng, cho nên xin Chúa Ngài cho mỗi chúng ta bước vào. Và chúng ta đã được đi Esai 61, và Isaiah 61 như là một nền tảng để cho chúng ta nhìn thấy một bức tranh về Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ đến và công việc của Ngài làm gì cho nhân loại, và chúng ta được hưởng những điều gì từ nơi Đức Chúa Trời. Và chính qua Isaiah 61 đáp ứng cho đời sống của chúng ta rất nhiều để chuẩn bị cho chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Đây là bài số 1 để chúng ta cùng nhau bước theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời Ngài chuẩn bị những con người cho vương quốc của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 1 cho đến câu số 2. Và hôm nay chúng ta sẽ học về Giăng Baptist là một tiếng kêu trong đồng vắng. Đây là lời Phao-lô cảnh báo cho người Giu-đa cũng như người Gờ-rét hay là người ngoại bang. Chúa Ngài tạo điều kiện cho chúng ta bởi lòng nhân từ dư dật của Ngài. Ngài không muốn một người nào chết mất, Ngài muốn mọi người ăn năn. Nhưng mà vì lòng của chúng ta không sẵn sàng, hoặc là nhiều khi chúng ta chưa có biết điều này, và tôi tin sau bài học này, mỗi một chúng ta đều nhờ Chúa để canh giữ tấm lòng của mình. Vì nếu chúng ta chai lì, cứng cỏi trong tội lỗi, thì ma quỷ sẽ điều khiển cuộc đời của chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta giận, mà có nhiều người giận cho đến cả tuần, cả tháng, có nhiều người giận mà nói là chết đem theo. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta nếu có giận thì không giận cho đến khi mặt trời lặn. Đừng bao giờ cho ma quỷ có cơ hội. Cứ nghĩ là con người chúng ta có khi chúng ta bị vấp phải, nhưng mà nhờ ân điển của Ngài giúp chúng ta để kịp thời ăn năn. Đừng bao giờ, có nhiều người họ còn nói thế này: tôi biết là Chúa biểu là đừng có giận cho đến khi mặt trời lặn, cho nên hả tối cái tôi ăn năn hết, tôi xưng tội hết, xong rồi sáng ngày tôi giận tiếp. Cái tối tôi ăn năn, tôi xưng tội. Đừng giỡn chơi với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, Chúa ơi, nếu bất cứ điều nào trong chúng con không nhận biết về sự ăn năn thật, và nhiều khi chúng con tự hào về đời sống tinh kính, nghĩ mình tốt hơn người khác, đoán xét người khác, và cho người khác là không công bình, còn chúng con là công bình vì là dòng dõi được chọn, hay là cha mẹ chúng con là những người được ơn. Xin Chúa tha thứ. Và Chúa ơi, xin Chúa dấy chúng con lên trong giờ phút này, để chúng con là những người được chuẩn bị bởi lời của Đức Chúa Trời. Và chúng con là những người giống như Giăng Baptist, tiếng kêu của Ngài, bởi sự sức dầu của Ngài, để chúng con dọn những cuộc đời, dọn những đường cái cho Chúa bước vào trong lòng của con người, trong gia đình của chúng con, dòng dõi của chúng con. Và Chúa ơi, dù trước mắt chúng con gặp sự khó khăn, tưởng như đồng vắng, không có ai quan tâm, nhưng mà mắt của Ngài đang dõi xem chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con không chai lì trong tội lỗi, nhưng mà nhạy bén, và bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và lời của Ngài, mỗi ngày chúng con được trong sạch, được thánh hóa, được mới và giống Chúa Giêsu hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy dân ngoại cần phải ăn năn. Chúa Ngài ban sự ăn năn cho dân ngoại để cho họ trở lại cùng với Đức Chúa Trời và làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Có nghĩa là không phải chỉ ăn năn, mà là phải làm cho xứng đáng với sự ăn năn. Chúng ta thấy dân thành Ninive là một dân ngoại bang, và Chúa đã gửi Jonah đến để thông báo cho họ biết rằng thành sẽ bị đổ xuống trong vòng 40 ngày nữa. chúng ta thấy sự nhân từ của Ngài không? Và nếu chúng ta học về cuộc đời của Jonah, chúng ta sẽ thấy cái cách của ông như thế nào. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học về cái thái độ của người Ninive, là một dân đầy tội lỗi, một dân mà đã nằm trong danh sách để Chúa hủy diệt. Nhưng mà khi dân thành Ninive đó, họ nghe ông Jonah rao giảng, thì họ tin Đức Chúa Trời. Đây là bước đầu tiên mà chúng ta cũng đã từng để làm. Họ tin Đức Chúa Trời. Và khi họ tin và họ biết rằng cái sự thập nộ của Chúa sẽ đến vì cái tội ác của họ, cho nên họ rao sự kiên ăn. Họ có một cái thái độ rất là rõ ràng. Họ ngồi trong tro, họ mặc bao gai. Và bắt từ nhỏ đến lớn đều phải làm hết. Vì khi sự hủy diệt của Chúa, đừng nghĩ rằng con nít nó không bị. Từ lớn chí nhỏ, từ vua tới đầy tớ và mọi súc vật, khi Chúa hủy diệt, Chúa hủy diệt hết. Cho nên họ nhận ra điều này. Và ngay cả vua cũng vậy. Ông lột áo bào, ông ra khỏi ngai, ông cũng quấn bao gai và ngồi trong tro. Đó là thái độ của người trong thời điểm bây giờ, bày tỏ lòng thống hối, nhận biết được sự tro bụi mong manh của mình, cần sự thương xót. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta ăn năn, chúng ta nghe giảng, bắt đầu chúng ta biết là mình sai, mình khóc, mình thấy mình ăn năn, mình chạy lên để mình xin được cầu nguyện. Nhưng mà sau đó chỉ cần vừa ra khỏi chỗ nhóm thôi, chúng ta lại vấp, hay là chúng ta lại làm y với những điều mà chúng ta vừa mới sinh ra. Nhưng mà đây chúng ta coi người Ninive, họ lại có thái độ khác. Cho nên tất cả súc vật, người lớn, người nhỏ gì đều phải có cái thái độ kiêng ăn hết. Và đây ông nói gì? Mọi người khác ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, vì họ cảm nhận họ xa Chúa, rất xa. Cho nên bây giờ hãy hết lòng, hết sức, hãy kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Đó là thái độ ăn năn mà Đức Chúa Trời ngày mong muốn. Rồi ông vua nói gì? Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình, vì khung giữ của tay mình. Lâu nay mình làm những cái điều gì, mình nghĩ điều gì, mình phạm những điều gì, bây giờ phải chấm dứt, phải từ bỏ, để Chúa Ngài thương xót. Và Ngài mong muốn chúng ta là những người nghe sứ điệp này, để Ngài cho chúng ta cởi cái chiếc áo xác thịt này ra, cởi chiếc áo hay hư này ra, lột bỏ những cái việc làm của xác thịt, để Chúa Ngài thương xót và Ngài cứu lấy chúng ta và cứu lấy con cái, dòng dõi, hậu tự, hội thánh của Chúa cũng như là cộng đồng của chúng ta đang sống. Bao nhiêu người khi nghe những cái thông tin đại dịch, nghe những cái thông tin bạo loạn trên đất nước của chúng ta, quỳ gối xuống cầu nguyện, ăn năn cho dân tộc của mình, ăn năn cho dòng dõi của mình. Vì nước Mỹ của chúng ta đã làm rất là nhiều điều gian ác trước mặt Ngài. Máu đã đổ ra, máu vô tội đã đổ ra trên đất nước này biết là bao nhiêu. Gian dâm ô uế, những cái điều gì mà khủng khiếp nhất là nước Mỹ không bỏ qua. Cho nên cũng giống như thành Ninive khi xưa, hãy trở thành những Jonah để rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Hãy trở thành những dân Baptist để kêu lên về tình trạng của chúng ta cần được sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta học được một điều, ông vua ông không có ra lệnh là bây giờ thôi đừng làm ba cái chuyện đó nữa là Chúa thương xót, mà ông nói là phải kiên ăn cầu nguyện và phải kêu cầu để Chúa Ngài thương xót. Một lần nữa tôi xin anh em nhớ lại, đừng cố gắng thay đổi một con người nào. hãy trở lại những cái nguyên tắc kiêng ăn của Chúa, tìm kiếm Chúa, để chính Chúa Ngài sẽ thương xót tất cả gia đình của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đã thấy người Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời phải ăn năn, người ngoại phải ăn năn. Bây giờ chúng ta coi trong cái thời kỳ hiện đại của chúng ta, hội thánh phải ăn năn. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4 và câu 5, nhưng điều ta trách ngươi, Chúa Ngài nói điều này với hội thánh của Ngài. Điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu, mới đầu yêu mến Chúa, tìm kiếm lời Chúa, học lời Chúa, ghi lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, dễ dạy, dễ thương lắm. Gặp ai cũng thương vì Chúa Ngài đến trong cuộc đời của mình, mọi sự bắt đầu nó tươi mới. Nhưng bắt đầu khi ngày tháng trôi qua, cuộc đời của chúng ta bắt đầu được phước hơn, khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, được nhiều người khác biết hơn. Bắt đầu chúng ta nghĩ tất cả là của mình. Hồi xưa tất cả là của Chúa, bây giờ tất cả của Chúa là của mình. Và cái lòng đơn sơ, yêu mến, tin cậy Chúa nó không còn nữa. Và tôi thấy có rất là nhiều người, trước đó họ nghèo lắm, họ yêu Chúa vô cùng. Bây giờ họ giàu lắm, không biết họ đang ở đâu. Nên xin Chúa cho để chúng ta cái lòng đơn sơ, yêu mến Chúa ban đầu. Và đây Chúa nói là hãy nhớ lại, ngươi đã sa sút từ đâu. Có thể vì sự cay đắng, có thể vì sự tổn thương ở trong hội thánh, hay là vì cớ mình không được hội thánh sử dụng, hay là vì cớ mình bận rộn quá, hay là vì cớ nhiều thứ khác nó ảnh hưởng đến đời sống của mình. Cho nên chính vì điều đó mình không có còn cái tình yêu ban đầu, thì bây giờ mình coi tự mình sa sút từ đâu. Nếu anh em nhìn với cái nhìn của Chúa trong cái COVID-19 vừa rồi đó, chúng ta biết là Ngài đang cảnh báo, Ngài đang báo động cho dân sự của Chúa hãy trở lại. Ngài muốn cho dân sự của Chúa quay trở lại để dành thì giờ tìm kiếm Ngài, học lời của Ngài, nghiêm túc về cái đức tin của mình. Và con cái nó được về nhà của mình thì hãy giúp đỡ, cầu nguyện với con cái để giúp cho con cái có cơ hội để nhận biết Ngài. Nhưng mà nhiều người đã thổi cái cơ hội đó đi vì họ làm những cái chuyện khác hơn là những điều Chúa muốn họ làm. Và xin Chúa cho để chúng ta biết ăn năn. Và như ở trên đó là từ bỏ những điều đó. Và Chúa Ngài muốn mình làm lại những công việc ban đầu của mình. Vì bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ đó. Chúa Ngài cho mỗi hội thánh ở một cái vị trí để chiếu sáng sự sáng của Ngài. Ngài cho mỗi một người có một vị trí trong gia đình để cái đèn nó được thắp và để trên cái chân đèn. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong sự yếu đuối, nguội lạnh và viện cớ đủ thứ để mình không được mạnh mẽ, không yêu mến Chúa, thì đây là lời Chúa cảnh báo cho chúng ta. Tại sao Chúa cảnh báo? Vì Ngài không muốn chúng ta bị hư mất, Ngài không muốn chúng ta gặp những cái sự khó khăn, hay là chịu sự đoán phạt, hay là chịu sự phán xét của Chúa. Cho nên Ngài cảnh báo để Ngài cho chúng ta quay trở lại trước khi quá trễ. Và Chúa Ngài cũng dạy cho ông Salomon về sự ăn năn. Trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 12, chúng ta đọc, chúng ta để ý cái chữ ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon. Nếu chúng ta đọc hết đoạn 7, chúng ta sẽ thấy là ban ngày đó, ông tưng bừng khói lửa vì cớ cái sự khánh thành của đền thờ rất là lớn. Và khi mà họ dâng những tế lễ và khi ông cầu nguyện đó, là sự hiện đến của Chúa mây dày đặc đến nỗi tất cả những người phục vụ đó không thể nào phục vụ nổi trước sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lúc đó Chúa không nói gì cả. Chúa chỉ bày tỏ sự vinh quang của Chúa thôi. Nhưng mà lúc ông ngủ, Chúa bắt đầu Chúa nói. Ban đêm khi con người không còn bận rộn với tôn giáo, không còn bận rộn với những thành tích, không còn bận rộn những cái điều ở bên ngoài nữa, hay là những cái điều vinh quang của Chúa cho mình trong ngày hôm đó nữa, bây giờ Chúa ngài phán với mỗi lòng chúng ta khi chúng ta nằm trên giường và yên nghỉ. Cho nên nếu ai được Chúa dạy điều gì, hãy ghi ra. Vì Chúa đang muốn nói chuyện với chúng ta đó. Và đây Chúa nói là ta có nghe lời cầu nguyện ngươi. Và ta chọn, ta nhậm lời ngươi rồi đó. Bây giờ ta chọn vì ngươi dâng cái đền thờ này cho ta. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa đó, chúng ta cầu nguyện dâng cuộc đời của mình cho Chúa, Chúa chọn. Vì bây giờ cái đền thờ nó không phải là vật chất nguy nga ở bên ngoài, mà cái đền thờ là lòng của mỗi chúng ta. Thế bây giờ Chúa nghe và Chúa nói là nơi này là một nhà tế lễ. Chúa muốn cái nhà của chúng ta, cái đền thờ của chúng ta trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân, trở nên cái nhà để dâng những tế lễ của Đức Chúa Trời. Và Chúa chọn, Chúa nhậm, Chúa nghe. Và bây giờ Chúa dạy cho ông, nếu ta đóng các tầng trời, Chúa đóng lại, ta không cho, Chúa làm, ta khiến cào cào phá hoại thổ sản, Chúa cho phép, Chúa khiến, ta giáng ôn dịch giữa dân sự ta, tất cả mọi điều Chúa đều cho phép nó mới xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, trên đất nước của chúng ta, trên thế giới ngày hôm nay. Và khi mà thấy những cái điều đó thì dân sự của Chúa phải làm gì? Nhược bằng dân sự ta. Chúa không nói người ngoại nha. Là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện. Có nhiều khi mình cầu nguyện nhưng mình không có hạ mình. Mình không có nhận biết những cái điều nó đang xảy đến là vì điều gì. Và mình phải bắt đầu để cầu nguyện từ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự mình hạ mình xuống, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cái lý do. Và ngay cả trong cuộc đời riêng tư của chúng ta cũng vậy. Hạ mình xuống, tôn cao Chúa trong giờ phút đó. Xin Đức Thánh Linh Chúa chỉ ra con sai và xin Chúa ngài cho con hiểu được những sự sai trật trong đời sống của mình. Và đây khi hạ mình xuống, phải để dành thời giờ cầu nguyện. Rồi tìm kiếm mặt ta. Nhiều khi mình cầu nguyện nhưng mà mình không có tìm kiếm mặt Chúa. Mình cầu nguyện để Chúa giải quyết nan đề, nhưng mình không cầu nguyện để tìm kiếm mặt ngài. Trước đây Chúa cho tôi có một cái sự hiện thấy. Một người kia quỳ gối xuống cầu nguyện và đang khóc. Thì trong cái sự cầu nguyện của tôi thấy rằng Chúa có đến với người đó và đứng phía sau lưng người đó. Thì ngay giờ đó tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, cái người này khao khát Chúa, muốn gặp được Chúa, xin Chúa cho người này gặp được Chúa. Chúa nói rằng người này đang khóc vì gặp những nan đề. Cho nên kêu cầu ta đến và ta giúp, ta giải quyết cái nan đề đó. Nhưng mà người này không phải khóc khao khát để gặp ta. Cho nên Chúa đứng sau lưng người đó mà Chúa không đứng trước mặt người đó. Đời sống chúng ta cũng vậy. Hãy khao khát để tìm gặp ngài, chứ không phải khóc vì nan đề của chúng ta. Và khi chúng ta có cái thái độ như vậy thì Chúa ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và ở đây Chúa nói là khi mà tìm kiếm mặt Chúa phải trở lại, bỏ con đường tà, trở lại với Chúa, quay lưng 180 độ, bỏ con đường tà. Thì Chúa nói gì? Thì ta ở trên trời sẽ nghe. Vì khi mình phạm tội, Chúa không nghe. Mình không tha thứ, Chúa không tha thứ cho mình. Mình cầm buộc người ta, ở trên đó bị cầm buộc. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy bỏ những điều đó, buông bỏ tất cả những điều đó, trở lại với Chúa. Thì ngài bắt đầu ngài nghe và ngài tha tội cho chúng nó, hay là tha tội cho chúng ta. Và bắt đầu Chúa cứu xứ khỏi tai vạ. Covid-19 không phải là chuyện lớn với Chúa đâu. Bây giờ tất cả dân sự của Chúa cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, trở lại, từ bỏ đời sống bản ngã, yếu đuối, xấu xa, những cái việc làm của chúng ta không đẹp lòng Chúa đó, chúng ta sẽ thấy công việc của ngài trong những ngày sắp tới rất là lớn lao. Câu 15, bây giờ mắt ta sẽ đói xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. Bất cứ lời nào mình cầu nguyện, lúc đó Chúa ngài trả lời. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta học về sự ăn năn và chúng ta được ứng dụng về sự ăn năn. Bây giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con cảm ơn Chúa vì bài học tối nay giúp đỡ mỗi cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, ngay cả hội thánh của Chúa, Ngài cũng đang phán lời này với mỗi chúng con. Hãy cho chúng con nhận biết sự sa sút của mình từ đầu. Hãy cho chúng con nhận biết thật sự chúng con có hạ mình để cầu nguyện tìm kiếm mặt Ngài. Trở lại với Ngài, bỏ con đường tà, để Ngài tha thứ cho chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Ngài và đất nước của chúng con. Chúa ơi, có những lúc chúng con cầu nguyện, Chúa có làm cho gia đình của chúng con. Nhưng Ngài muốn chúng con là những con người để cầu nguyện cho xứ sở của chúng con. Ở tại đây, hay là ở tại Việt Nam, hay ở bất cứ nơi nào mà anh chị em chúng con đang sống, thì chúng con là những người đại diện cho Chúa tại nơi đó để cầu thay cho dân sự của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa Ngài giúp đỡ chúng con trong giờ phút này. Và Ngài làm cho những người chưa tin Chúa trong gia đình của chúng con, bởi sự sức dầu của Ngài, bởi lời của Chúa trong môi miệng của chúng con, để chúng con có thể đem tình yêu của Ngài và khiến cho họ trở lại để tin nhận Chúa và được cứu khỏi cơn thành nộ sắp nổ ra trên trái đất này và sự đoán phạt đời đời trong địa ngục. Chúa không muốn người nào chết mất. Và chúng con đồng ý với Ngài, chúng con cũng không muốn một người nào chết mất. Hãy sử dụng chúng con trong giờ phút này. Chúng con tái dâng cuộc đời này cho Chúa Giêsu. Và chúng con nhận lấy sự sức dầu này, sự sức dầu của dân Baptist, để chúng con rao giảng bất cứ nơi nào Chúa muốn chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.